chuyện vẫn còn sống sót. Nặng nề, lần từng bước trên đôi chân tê cóng trong lớp tuyết dày ngập đến ngang hông. Từng luồng gió cắt da tạt vào mặt. Song Kim Tiber chỉ nghĩ đến một điều duy nhất. Vợ và con anh còn ở lại trong một hốc đá chật hẹp. Đã hai ngày trôi qua kể từ lúc hai vợ chồng chia tay, có thể là lần cuối cùng. Anh đã lê được 48 dặm đường khổ ải và đã một tuần trôi qua kể từ lúc xe của họ bị kẹt trong trận bão tuyết tràn qua vùng Tây Bắc hoang vu của sa mạc Thượng Nevada. Tối câm lặng, tiếng chó sói hú lên khủng khiếp. 1-2, 1-2. Người lính 21 tuổi, đơn độc, đang cố ép bước chân của mình vào một nhịp điệu đều đặn. 1. Vì Jennifer. 2. Vì bé Clayton. Anh bắt đầu lẩm nhẩm. Ta sẽ vượt qua được. Ta sẽ vượt qua được. Trong hốc đá, ôm chặt đứa con trai 5 tháng tuổi trong tay, Jennifer cũng nghe thấy những tiếng hú hải hùng, những âm thanh mang dấu hiệu của tử thần dường như đang tiến đến gần hơn. Về một mặt nào đó, cô và đứa bé hầu như đã bước chân vào cửa tử. Cái hốc đá giống hệt một phần mộ. Nó quá thấp, không thể ngồi được, nên Jennifer và bé Clayton bị bó chặt lại như những xác ướp dưới từng lớp quần áo và túi ngủ. Nhưng cái lạnh vẫn xâu xé. Jennifer run rẩy thầm nghĩ, không biết họ sẽ chết đói hay chết rét trước đây. Cô khóc và thầm cầu nguyện. Xin Chúa rủ lòng thương cho chim có đủ sức mạnh, nghị lực và ý chí để đến nơi được. Xin người hãy giúp đỡ anh ấy. Cuối cùng, cô thiếp đi. Tất cả bắt đầu vào 9 ngày trước đây mà bây giờ tưởng như hàng thế kỷ đã trôi qua, vào ngày thứ hai, 3 hôm sau lễ Giáng sinh. Gửi lại chú chó Pooh cho những người bạn, gia đình Stopa dồn lên chiếc xe mượn Dodge Dakota màu xanh sẫm và rời khỏi căn hộ của họ ở Paso Robles, California. Trước mặt họ là đoạn đường 800 dặm. Họ đến đó để dự tang lễ của bà ngoại Jim vào ngày cuối cùng của năm cũ. Gia đình Stopa nghỉ lại một đêm tại ngôi nhà ở Castro Valley, ngoại ô Oakland, nơi mẹ Jim sống với người chồng kế. Họ tìm thấy trong nhà một số áo ấm, nhưng không có đôi ủng nào cả. Vì vậy, cả hai cùng mang giày tennis. Mẹ của Jim đã đến Idalo từ trước và kêu gọi đôi vợ chồng trẻ hãy hoãn chuyến đi của họ. Bà nghe rằng rất nhiều đường đã bị chặn lại vì cơn bão tuyết dữ dội đập liên hồi vào Bắc California. Tuy thế, sáng hôm sau, họ vẫn khởi hành. Đường quốc lộ 80 mà họ định đi theo đã bị chặn lại. Nhưng thay vì quay về, đôi vợ chồng trẻ mua một tấm bản đồ ở trạm xăng và quyết định đi theo những con đường nhỏ hơn. Khuya đêm hôm đó, gia đình Sopa đi qua thị trấn Via. Cố gắng để đến được quốc lộ 140, họ tiếp tục hành trình về phía đông theo đường 8A, một con đường ngập đầy những tuyết. Càng đi xa, họ càng bị lún. Chẳng bao lâu sau đó, họ đã bị ngập sâu trong tuyết một cách tuyệt vọng. Sáng hôm sau, đôi vợ chồng trẻ cố gắng đào bới chiếc xe lên, nhưng vô ích. Gió dữ dội đã cản trở họ. Họ chẳng thể nào làm gì hơn là ngồi đợi một chiếc xe đi qua, một chiếc xe chẳng bao giờ xuất hiện. Họ đã bị kẹt lại trong một vùng hoang vu hẻo lánh, chỉ có 6 gia đình sinh sống trên 500 dặm vuông. 3 ngày và 4 đêm trôi qua, tuyết vẫn tiếp tục rơi dày. Gia đình Sopa cố sức chịu đựng. Họ gặm bánh mạch, bánh dừa, trái cây khô và một chai vitamin của Jennifer trước khi sinh con. Họ chơi với bé Clayton, ngủ, thỉnh thoảng khởi động chiếc xe tải, vặn máy lên và lắng nghe nhạc lễ từ chiếc đài thu thanh. Ngày tang lễ đến và trôi qua. Khi gia đình Sopa không có mặt, cha kế của Jim đã thông báo trên radio, TV, báo chí về chuyện họ bị mất tích và kêu gọi nhà chức trách tìm kiếm họ. Nhưng vấn đề nan giải là không biết họ đi đường nào. Ngày thứ Bảy, 2 tháng 2, trời quang đãng và rực rỡ. Jim nói, chúng ta phải quyết định xem là ngồi chịu chết hay phải làm một việc gì đó. Họ quyết định thẳng tiến hướng đông bắc về phía quốc lộ 140. Họ ước lượng quãng đường khoảng 20 dặm. Trong xe tải, đôi vợ chồng để lại một mẫu giấy nhỏ. Gửi những người sẽ đến cứu chúng tôi. Nếu thấy chúng tôi đã chết, đừng bận tâm về phần còn lại của bức thư này. Nhưng nếu không tìm thấy chúng tôi ở đâu cả, thì chúng tôi đã đi bộ về quốc lộ 140. Kính thư, gia đình Sopa. Jennifer viết thêm, chúng tôi mang theo cháu nhỏ 5 tháng tuổi, xin hãy cứu giúp. Sau đó, họ thu dọn vài món quần áo, nhét những túi nhựa nhỏ vào giữa những lần vớ, buộc những chiếc áo sơ mi đẫm mồ hôi lên đầu. Bé Clayton được quấn vào giữa 2 chiếc túi ngủ và bỏ vào chiếc túi đựng quần áo màu nâu sẫm. Jim buộc chặt chiếc túi vào thắt lưng và kéo nó theo như một chiếc xe trượt tuyết. Cử động này làm bé Clayton dễ chịu, nó chỉ khóc khi nào họ dừng lại. Thank you. thời gian, đôi vợ chồng tưởng tượng đến những món ăn sẽ gọi khi họ trở lại một nhà hàng. Khi một người loạng choạng tuột lại phía sau, người kia khích lệ. Cố lên, chúng ta không thể nghỉ bây giờ được. Jim thường an ủi Jennifer. Vì Clay, chúng ta cần phải tìm cách thoát khỏi nơi này. Họ đi suốt đêm. Gần trưa ngày Chủ nhật, họ đến một đỉnh đồi và dõi mắt về phía chân trời tìm kiếm con đường 140. Nhưng chẳng có con đường nào trong tầm mắt. Lạy Chúa tôi! Jennifer kêu lên và òa khóc. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ thoát ra khỏi chỗ này. Trong cơn tuyệt vọng, họ quyết định trở ngược lại chiếc xe tải. Nhưng khi chiều xuống, nhiệt độ tuột xuống rất thấp. Jennifer nhớ lại. Gió bắt đầu thổi dữ dội khiến chúng tôi mất cân bằng. Cô bảo Jim rằng hông của cô đau khi lội tuyết. Đau đến nỗi cô không thể cất bước được. Dọc theo lối mòn của bầy gia súc, họ tìm thấy một khe núi nhỏ và trú đêm trong một mỏm đất kín gió. Buổi sáng, tuyết lại đổ xuống dày đặc. Jennifer tìm được một hốc đá to vừa đủ cho một người chui vào. Cô chèn kín bên trong. Jim trao cho cô bé Clayton được bọc kín trong chiếc túi ngủ và anh chèn chiếc túi đựng quần áo vào cửa hốc đá để ngăn gió. Sau đó, anh bảo vợ là anh sẽ đi tìm người giúp đỡ. Jim nhớ lại. Thật đau lòng khi phải rời xa họ, nhưng tôi không còn cách nào khác. Tạm biệt chồng là điều đáng sợ nhất đối với Jennifer. Jim hôn vợ con và hứa sẽ trở lại trong 3 ngày. Jennifer không muốn nhìn thấy anh ra đi, nhưng cô nghe rõ tiếng anh hét lớn. Anh sẽ thành công, Jennifer. Anh biết là anh sẽ thành công. Đêm hôm đó, Jim đi suốt 14 dặm đường để trở lại chiếc xe của họ. 7:30 sáng hôm sau, thứ ba, anh đến được đường cái, ngập lặng trong biển tuyết trắng. Anh đi như thế suốt ngày, suốt đêm. Vào buổi trưa thứ tư, Jim nhận thấy một vật gì đó. Anh hét lên bằng tất cả sức lực của mình. Anh hết nhảy lên, lại nhảy xuống. Lạy Chúa! Peterson, người lái chiếc xe Dodge Ram trắng, thầm nghĩ. Có lẽ chỉ là một con bò đi lang thang chăng? Nhưng khi lại gần, ông thấy một người đàn ông đang lết thay vì bước, chân anh ta đã đông cứng lại thành 2 quả banh lớn. Điên cuồng, Jim bắt đầu kể cho Peterson nghe về vợ và con trai của anh đang bị kẹt trong tuyết và cầu xin ông giúp đỡ. Jim được đưa về căn nhà ở Avia. Mọi người cố gắng làm ấm đôi chân của Jim lên. Giày tennis được gỡ ra. Chân Jim vẫn đông cứng như đá. Nhưng Jim không chú ý gì đến chúng. Cả buổi chiều đã trôi qua mà chưa hề có dấu hiệu gì của Jennifer và Clayton cả. Trong hốc đá, Jennifer nửa tỉnh nửa mê. Vào hôm Jim hứa trở lại, cô không sao kìm được xúc động. Cha con sẽ trở về. Cô nói với đứa bé đang khóc ngất. Suốt ngày cô mong ngóng tiếng xe, nhưng không hề có ai xuất hiện cả. Jennifer sợ màn đêm sắp buông xuống. Cô ăn tuyết, vùi sâu mình vào túi ngủ với bé Clayton và nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, những người cứu hộ mất dần hy vọng. Họ đã lần theo xe ủi tuyết suốt 5 tiếng đồng hồ liền và đã không ít lần bị mắc lầy. Thời tiết càng lúc càng trở nên tồi tệ. Tuyết bắt đầu rơi. Peterson nói, cơn bão và màn đêm đang đến. Tôi biết, hoặc bây giờ hoặc không bao giờ chúng ta tìm ra họ. Vừa lúc đó, Romesa nhìn thấy chiếc áo sơ mi làm hiệu. Khi người lái xe ủi tuyết Ferguson tìm được Jennifer, cô ôm ghì lấy ông. Jennifer nhớ lại, tôi chưa bao giờ hạnh phúc đến thế khi trông thấy ông ấy. Cô lập tức hỏi về Jim. Họ đặt bé Clayton vào xe tải và bé Clay nhanh chóng thiếp ngủ. Chú bé đã sống sót nguyên vẹn sau cuộc thử thách khắc nghiệt. Cảnh sát trưởng bang Washoe Ernie Joseph cho rằng hốc đá hẹp đã giúp duy trì thân nhiệt của Jennifer và Clayton tốt hơn là những hang đá to. Sự chọn lựa đó là một ví dụ về khả năng suy nghĩ và giữ vững tinh thần của một gia đình trong cơn nguy khốn. Dĩ nhiên, họ có rất nhiều may mắn, nhưng chính họ đã tạo ra những may mắn đó bằng những hành động đúng đắn của mình. Cho tới tận ngày lễ Valentine, căn phòng ở trung tâm y tế Washoe vẫn là nhà của gia đình Stopa. Căn phòng ngập đầy những hoa, thú nhồi bông cho bé Clay, người thân và bè bạn. Nỗi vui mừng về sự sống sót diệu kỳ của Jim và Jennifer cũng bị giảm đi chút ít vì con đường khó khăn trước mặt họ sẽ phải đương đầu. Mặc dù cả hai có thể đi lại không cần nạn, họ cũng cần ít nhất một tháng để hồi phục và ít nhất một tháng nữa để điều trị. Chi phí thuốc men lên đến 250.000 đô la cho mỗi người. Quân đội sẽ trả tiền điều trị cho Jim và 80% cho Jennifer, còn 50.000 đô la họ trông chờ vào lời đề nghị giúp đỡ của hàng loạt các nhà làm phim và viết sách. Mặc dù vậy, hiện giờ hai vợ chồng Sopa không quá lo lắng. Chúng tôi chỉ quan tâm đến việc phục hồi, đi lại và sống một cuộc sống bình thường như trước đây. Jennifer giải thích. Còn Jim thì vẫn thích thêm vào một kết luận. Tôi sẽ không bao giờ bỏ ngoài tai những lời khuyên của mẹ nữa.